Cô Hảo hạ sanh một cặp sanh đôi, một trai một gái, đặt tên Hồng và Tô để đánh dấu cội nguồn của chúng. Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, ngỡ đâu cuộc sống của gia đình Thím Giáo Điệu vẫn bình thản với thời gian. Nhưng cuộc gặp gỡ với ông bà Hương Sư Thiện sẽ làm cho gia đình Thím Giáo đảo lộn như thế nào? Xin mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 9 sau đây. Truyện dài Cười Gượng của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua sự diễn đọc của hai đứa Trần Anh, Thố Ti, Kiều Loan và Nam Anh. Cô Diệm Xuân nghe nói sanh tới một cặp thì cô lật đật thay đổi áo quần, rồi cô đi sớm đặng ghé thăm cô Hảo một chút rồi sẽ đi làm việc. Bước vô phòng, cô thấy hai đứa nhỏ nằm phè phè, mặt mày phương phi thì cô rờ rẫm, rồi nói với cô Hảo rằng:
"Tôi mừng cô có phước lắm nên mới sanh được một cặp như vậy."
Cô Hảo cười mà đáp rằng: "Tôi cảm ơn cô, thiệt tôi không về được phước như vậy."
Từ giày sắp lên, có hai cháu đây nó làm cho cô hết buồn nữa. Tôi xin cô làm như tôi, chị em mình dáng dưỡng nuôi dạy dỗ con, đừng thèm nghĩ tới việc gì khác nữa. Tại họ bạc bẽo nên họ không được hưởng cái hạnh phúc này.
Tôi cũng nghĩ như cô vậy đó.
Cô tính đặt tên cho hai cháu là gì?
Cô Hảo chưa để ý tới sự việc đặt tên con, nên nghe hỏi thì cô dụ dự một chút, rồi cô đáp rằng: "Người bạc tình lang của tôi á, tên là Tô Hồng Sương. Tôi muốn đặt tên đứa con gái tên Hồng, còn đứa con trai tên Tô, không biết có được hay không?"
"Được lắm chứ. Đó là một dấu tích về cội rễ của hai cháu. Mà cô tỏ ý muốn đặt tên như vậy thì đủ cho tôi thấy rõ. Tuy người ta phụ bạc cô, song cô chẳng bao giờ quên người ta, phải vậy không?"
Cô Hảo nghe mấy lời thì mắc cỡ, xong cô gượng cười mà đáp rằng: "Thì tại trời khí như vậy chứ biết làm sao." Cô Diệm Xuân ứa nước mắt, cúi mặt mà nói rằng:
"Thiệt đó chứ, trời xanh bọn chị em mình đều như vậy hết thảy. Tại vậy nên mới chịu thảm, chịu sầu, chịu khổ, chịu nhục chứ gì."
Cô Hảo chau mày và dây mặt vô vách. Cô Diệm Xuân liệu gần tới giờ làm việc, nên cô chúc mừng cho cô Hảo một lần nữa, rồi từ giã mà đi. Đến trưa, vợ Ba Lân đi theo Thím Giáo qua thăm cô Hảo. Thím Bồng từ đứa nhỏ lên mà coi rồi nói rằng:
"Phải kỳ xưa ân chú mái chính, bây giờ đẻ một cặp như vậy thì chú cưng biết chừng nào, con dại quá."
Thím Giáo cười mà nói: "Đó là tại không có nhân duyên nên mới khiến lòng nó không ưng, biết làm sao bây giờ."
Chiều lại, vợ Ba Lân thuật cho chồng nghe sự mình đi thăm cô Hảo đẻ, khen hai đứa nhỏ tốt, rồi lại nói rằng:
"Con Hảo đẻ mà nằm đó, mỗi ngày phải đóng cho cô mụ tới 1 đồng bạc. Chị hai nói để nó nằm 10 ngày thì phải đóng tới 10 đồng bạc. Hôm chị dọn nhà rồi chị nói chị hết tiền. Mấy tháng nay chị bán quán bất quá cũng đủ ăn, chứ tài nào mà dư được. Nay chị đóng tới 10 đồng bạc cái tôi nghi quá."
"Nghi giống gì?"
"Tôi nghi chị hai có tiền nhiều mà chị giấu mình."
"Có tiền thì chị nói có tiền chứ giấu làm chi?"
"Chị sợ nó thiệt rồi mình mượn à."
"Không có lẽ gì đâu, chị làm giống gì mà có tiền nhiều?"
"Không biết chừng mẹ con bà cả hoàng cho tiền nhiều lắm nên chị mới chịu bỏ xứ mà đi. Phải chị sợ mình mượn nên chị không dám nói thiệt."
"Mình nói nghe cũng có lý á."
"Bởi có tiền nhiều nên con Hảo nó làm phách, nó không thèm ân chú mái chinh nữa chứ."
"Có lẽ vậy à."
"Mẹ con chị có vậy mà bụng không được tốt đó."
"Mình cũng không nên trách chị, bởi vì chị là đàn bà mà, lại có con đông, chị phải lo hậu thân chứ."
"Như chị có tiền á, chị cho mình mượn đặng lọc tiệm thuốc, lại mất đi sao đang?"
"Sao được, dù chị có tiền, thì bớt quá chừng 100-200, lập tiệm thuốc sao đủ.
Vậy chứ phải bao nhiêu vốn mình lập được tiệm thuốc?
Phải 2000 mới được chứ.
Giờ Ba Lân nghe chồng nói thì ngồi trầm ngâm mà thở ra, than rằng:
nhiều quá, làm sao cho có.
Ba Lân cười mà nói rằng:
tôi sớm mượn gì tôi cũng có một tiệm thuốc lớn ở Sài Gòn này.
Sao mình chắc?
Tôi kiếm quẻ, quẻ nói tôi 4 năm nữa sẽ phát hào tài.
Mình kiếm quẻ mà chắc chắn gì?
Ủa, tôi chứng xả sao lại không chắc? Không chắc mà sao thiên hạ có rần rần? Mỗi ngày tôi kiếm tiền nuôi mình với thằng Phụng được.
Tại họ khờ, họ tin dị đoan, nên họ mê chứ.
Thôi, để 4 năm nữa rồi mình sẽ biết tôi đoán quẻ hay hay là dở.
Cô Hảo nằm nhà bảo sanh đúng 10 ngày rồi thím giáo mới rước về. Cô Diệm Xuân qua thăm, chị em mừng nhau. Vì cô Hảo mắc nuôi tới 2 đứa con nên cô không thể giúp với mẹ mà mua bán nữa. Bây giờ thằng Hòa phải thay cho chị quẹt lửa nấu nước, dọn ghế bưng bàn. Thím giáo bán quán đã quen nghề rồi, bởi vậy tuy không làm giàu được, xong một ngày tẻ ra 5-3 cắc cũng đủ cho mấy mẹ con đắp đổi. Cô Hảo có con, tối ngày cô vui với con nên cô hết phiền não, đã biết 2 đứa nhỏ ấy là cái tang chứng nhơ nhuốc của mình, nhưng mà chúng vẫn vô tội. Tại cái nhân nhơ nhuốc kia nên mới có cái quả lòng thầm này. Huống chi chúng nó dẫu thế nào cũng là máu thịt của mình, có cớ gì mà mình không thương được. Quấy là ai quấy, chứ 2 đứa nhỏ này không quấy chỗ nào. Mình phải nuôi nó cho tới khôn lớn, đặng trước là mượn sự cực nhọc mà chuộc cái tội của mình hồi xưa. Sao nữa, dạy chúng nó cho biết đường phải nẻo ngay, nó khỏi lầm lỗi như mình vậy nữa. Cô Hảo nghĩ như vậy nên nhiều bữa cực khổ với con hết sức mà cô không phiền. Có nhiều khi nhớ lại chuyện cũ, nhút nhơ mà cô bớt khổ.
Hình như những lối trong gai bước chân buồn tê tái. Tình yêu như những áo mây bay một ngày bay xa mãi. Nếu đã biết thế em từ chối. Mới biết trên đang ngân tình vỡ, xa nhau nhé anh, quên nhau nhé anh, đã biết số duyên giang dở, hãy nhủ lòng kiếp sau, đừng để cho nhau mãi khổ đau.
Ngày giờ thấm thoát qua, mau tợ như thoi đưa, mẹ con thím giáo Điểu lăn lóc nơi chốn Sài Gòn được gần 4 năm rồi. Thằng Hòa học sắp chữ bên nhà in, năm nay ăn tiền mỗi ngày 5 cắc. Thằng Hiếu bây giờ nó giúp với mẹ nó mà bán quán. Còn 2 đứa con của cô Hảo là con Hồng với thằng Tô, thì bây giờ chúng nó đã chạy rần rần, biết nói đủ hết. Mỗi ngày chúng nó ra quán đeo theo bà ngoại nó đỏ đẻ mà chơi. Ba Lân vẫn còn làm thầy bói hoài, còn vợ thì cũng vẫn đánh bài dạo xóm. Mấy người ở dãy phố này phần nhiều đã dời đi chỗ khác. Cô Diệm Xuân nhờ có bà con giúp vốn nên cô đã dọn một căn phố ở đường Ếch Băng mà buôn bán hàng Bắc, tiệm qua rực rỡ, bạn hàng đông đầy. Một buổi sớm mơi, thím giáo Điểu đứng ngồi tại quán với con là thằng Hiếu mà bán. Cô Hảo ở trong nhà lo nấu cơm và giữ con. Có một chiếc xe hơi ở trên dốc cầu móng chạy xuống, vừa chạy ngang qua quán thím giáo thì nghe trên xe có tiếng là ngừng lại, ngừng lại. Chạy trờ tới một khúc xa, rồi thủng thẳng, thụt lại ngay quán mới ngừng. Một người đàn ông với một người đàn bà trên xe leo xuống, rồi ngó vào quán mà kêu rằng:
Thím bán ở đây, vậy mà chuyến trước tôi đi kiếm hết sức mà không gặp chứ.
Thím giáo điệu ngó ra, thấy vợ chồng hương sư Tô Hồng Thiện, thì thím sững sờ, vùng la rằng: Ông hương sư, bà hương sư! Rồi thím bước ra trước quán, không nói tiếng chi nữa được. Bà hương sư Thiện hỏi rằng: Thím dọn quán tại đây, mà thím có mướn phố đặng ở chứ, phải không? Thưa phải, tôi có mướn một căn phố ở trong đường hẻm đây. Thím ở chỗ này bao lâu rồi? Từ hôm lên trên nãy tới giờ thì tôi ở đây hoài, không có vợ đi đâu hết. Vậy mà hồi năm kia tôi đi kiếm thím, tôi có đi ngang qua đây, tôi không có thấy thím, mà hỏi thăm cũng không có ai biết hết. Tôi bán quán, hễ chịu thì tôi dọn về. Có lẽ lúc đi ngang đó đó, tôi dọn về rồi nên bà không có thấy tôi. Còn ở đây có ai biết ai đâu. Ở một bên tôi mà họ cũng không có biết tên tôi, nên hỏi thăm khó lắm. Năm trước á, con nhỏ thím nó có thai đó. Vậy mà nó đẻ con trai hay con gái? Nó đẻ tới một cặp lận, một đứa con gái, một đứa con trai. Cha chả mạnh giỏi hết hay không? Tôi có dặn thím gửi thơ, sao mấy năm nay thím biệt tích à, không có thơ từ chi hết. Hai đứa nó mạnh giỏi hết, cứng lắm, không có gì, nên tôi không có gửi thơ làm chi. Hương sư Thiện nghe nói của Hảo đẻ tới một cặp mà con đều mạnh giỏi, thì ông mừng thầm trong lòng, nên ông hỏi rằng:
Bây giờ con nhỏ thím ở đâu?
Thưa, nó ở trong nhà tôi á.
Mấy năm nay lên trên này có chồng hay chưa?
Thưa không, có mấy người muốn cưới mà nó không có ưng. Bây giờ mắt con tới hai đứa, lấy chồng nó giống gì được.
Đâu thím dắt vợ chồng tôi vô nhà thím đặng coi hai đứa nhỏ của nó ra làm sao.
Thím giáo dặn thằng Hiếu coi quán, rồi thím dắt vợ chồng Hương Sư Thiện đi vô nhà. Cô Hảo lùi cùi lo nấu cơm ở phía sau. Con Hồng với thằng Tô thì ngồi chơi với nhau ngoài hàng ba. Hai đứa nhỏ thấy thím giáo về gần tới thì đứng dậy kêu: Bà ngồi, bà ngồi! Rồi dòm thấy vợ chồng Hương Sư Thiện thì chúng khựng lại mà đứng ngó. Thím giáo chỉ mà nói với vợ chồng Hương Sư rằng: Đó, hai đứa con của con Hảo đó. Vợ chồng Hương Sư Thiện bước vô, chồng thì bồng thằng Tô, vợ thì bồng con Hồng đưa lên mà nhìn. Hai đứa nhỏ thấy khách lạ thì sợ nên nín khe, không dám hó hé cục cửa. Chúng nó ở chuồng, trên mặt có một cái áo vải đen cũ mà thôi, nhưng mặt mày sáng rỡ, da thịt mát rượi, coi dễ thương lắm. Bà Hương Sư kêu chồng mà nói rằng: Hai đứa nhỏ này nó giống nhau quá mình ha. Này, mình coi kỹ lại coi, hai đứa đều giống hết thằng Ba Sương. Thấy thì biết con nó liền à. Tôi nhớ thằng Ba Sương hồi nhỏ đó, gương mặt cũng vậy đó, phải không mình? Ông Hương Sư gật đầu đáp rằng:
Giống lắm, thiệt à, mẹ con chỉ cả bậy quá. Con cháu như vậy mà bỏ chơ, ham làm xui với nhà giàu, rồi bây giờ ra gì đó.
Cô Hảo nghe khách nói chuyện lộn xộn ở phía trước, cô không biết là ai nên cô lật đật chạy ra. Cô thấy vợ chồng Hương Sư Thiện thì cô chắp tay mà xá và hỏi rằng: Ông bà, làm sao biết đây mà ghé? Mấy năm nay ông bà mạnh giỏi. Ông Hương Sư gật đầu để thằng Tô đứng xuống rồi bước vô nhà.
bà Hương xưa cũng để con Hồng xuống, rồi hai tay bà dắt hai đứa nhỏ mà đi theo chồng. Trong nhà chẳng có bàn ghế gì hết, phía trước chỉ lót một bộ giáng thông để thím giáo ngủ với hai đứa con trai. Thím lật đật bếp bộ giáng ấy, trải chiếu cũ lên rồi mời vợ chồng Hương xưa ngồi. Bà Hương Sư thì cứ ôm hai đứa nhỏ mà nựng, bà không chịu rời ra. Ông Hương Sư ngó cùng trong nhà, rồi ngó thím giáo mà nói rằng:
Hồi thím ra đi đó, vợ chồng tôi có dặn, hãy thím có túng rối thì gửi thơ cho vợ chồng tôi hay. Mẹ con thím nghèo khổ quá như vậy, sao thím mà bạc tin, không cho tôi biết.
Hồi với đi, ông bà thương, nên cho mẹ con tới 100 đồng bạc. Nhờ tiền ấy, lên trên này tôi mới dọn nhà, lập quán làm ăn. Rồi chừng con Hảo, sanh sản mới khỏi thiêu thốn. Nói cho phải, mấy năm nay nhờ trời Phật phù hộ cho mẹ con tôi, nên tuy cực, chứ làm ăn cũng no đủ. Mẹ con tôi mang ơn ông bà đã nhiều quá rồi, chưa tới đói khát gì, lẽ nào tôi làm rộn cho ông bà nữa.
Ôi, có làm rộn chi đâu, hồi trước tôi có học với thầy giáo, tuy học đâu được một năm, nhưng mà bề nào cũng là tình thầy trò. Thầy giáo rủi mất, mẹ con thím bơ vơ. Anh cả chị cả tôi đã không bao bọc mà còn lại làm chuyện, tôi thấy bất bình lắm. Vợ chồng tôi muốn giúp giùm cho thím, một là để đền ơn dạy dỗ của thầy hồi trước, hai nữa đó là chuộc tội bất nghĩa của anh cả tôi. Cái đó là cái lập thành của vợ chồng tôi, sao thím lại ái ngại, thím ra đi. Vợ chồng tôi nghe thím đặt mấy trăm đồng bạc của con ban biện, nên vợ chồng tôi không đưa cho thím nhiều nữa. Từ ấy đến nay, vợ chồng tôi trông thơ của thím hết sức. Thấy không có thơ, tôi nghi hoặc là con cháu không phải có thai, hoặc có thai mà không có đậu, nên thím không gửi thơ. Chứ có vẻ nó sanh cả cặp quý báu như vậy đâu. Hồi năm kia tôi có dịp lên Sài Gòn, vợ chồng tôi có kiếm thím, kiếm hết sức mà không gặp. Chớ chi khi con cháu sinh sản rồi, hoặc hồi năm kia kiếm mà tôi gặp, thì có đâu mà khổ quá như vậy.
Cảm ơn ông bà quá, tôi nghèo, chớ chưa có chi là khổ. Tôi xin tỏ thiệt cho ông bà thương, nổi 100 đồng bạc của ông bà đó, cho tới mấy năm nay mẹ con tôi làm vốn buôn bán đủ ăn, còn số bạc của cô ban biển đưa thì tôi còn y nguyên mà hộ thân, có dám động tới đâu. Vợ chồng Hương Sư nghe nói như vậy thì ngó nhau rồi chắc lưỡi lắc đầu. Bà Hương Sư hỏi hai đứa nhỏ đặt tên gì. Cô Hảo dụ dự rồi đáp rằng: Dạ thưa, đứa con trai tôi đặt tên Tô, còn đứa con gái tôi đặt tên Hồng, đặng làm dấu tích cội rễ của chúng nó. Ông Hương Sư nghe như vậy thì động lòng, nên ông ứa nước mắt. Ông ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói với thím giáo rằng:
Vợ chồng tôi không có con, mà trong nhà có chút đỉnh tiền. Nghĩ ở dưới Bạc Liêu cực khổ nên đường tính mua nhà mua phố ở trên này rồi về Sài Gòn ở chơi cho sung sướng. Vợ chồng tôi còn phải ở trên này 5-10 ngày nữa tính việc mới xong. Vậy biết chỗ rồi, để chiều vợ chồng tôi sẽ trở qua rước thím với mấy cháu đây qua nhà hàng rồi tôi sẽ nói chuyện dài.
Ông Hương Sư mở bóp lấy ra một tấm giấy 20 đồng bạc mà trao cho cô Hảo và nói rằng:
Này, cháu cất cái này để mua bánh cho sắp nhỏ nó ăn.
Bà Hương Sư lại dặn tắm rửa cho mấy sắp nhỏ sạch sẽ rồi xế chiều bà sẽ qua bà rước. Vợ chồng Hương Sư nựng nịu hai đứa nhỏ một hồi nữa, dặn chúng nó phải kêu bằng ông nội, bà nội, rồi từ giã ra xe mà về. Thiệt, vợ chồng ông Hương Sư Thiện lên Sài Gòn chuyến này đây là lên đặng mua nhà mua phố. Vả vợ chồng không có con mà mỗi năm góp hê lợi ruộng gần 45.000 giả lúa, nên ăn xài theo thú phong lưu, mà xài cũng không hết một gốc tư số hê lợi. Tiền bạc trích trữ 10 năm nay thành ra số lớn, lại cho vay, đặt nợ, để lời thêm ra nữa. Nay hai vợ chồng tuổi đã trọng, nghĩ có của mà lục đục dưới tỉnh thì bề ăn ở cực khổ, mà chỗ nghe thấy cũng hẹp hòi. Bởi vậy mới tính đặt người qua ruộng đất, rằng lên Sài Gòn mua nhà ở chơi cho sung sướng tấm thân. Ông Hương Sư thấy nhật trình rao bán một cái nhà lầu ở đường Mai Dê với 20 căn phố gần chợ Tân Định. Vợ chồng ông dắt nhau lên qua nhà, phố ấy đều ưng ý hết thảy, mà mấy bữa rày trả giá lên xuống, rồi họ mới nói giúp cái nhà lầu 20.000, còn dãy phố thì 30.000 kể về nhà và đất. Vợ chồng Hương Sư đành mua giá đó và đã giao cho quan trưởng khế lập tờ mua bán cho rành, rồi sẽ ký tên chồng bạc. Hiện giờ hai ông bà mướn phòng ở tại nhà hàng Nam Kỳ Palace, dựa đường Kinh Lấp, đợi trưởng khế làm giấy tờ, nên rảnh rang mới đi kiếm mẹ con thím giáo đó. Hai ông bà lên xe hơi trở qua Bến Thành, chừng xe chạy rồi, bà Hương Sư mới hỏi chồng rằng, mình á, coi có phải hai đứa nhỏ nó giống hệt thằng Tú Tại Xương hay không?
Giống lắm, thấy thì biết con nó liền.
Tôi thấy hai đứa nhỏ sao mà tôi thương quá. Thấy kệ, cháu nổi của anh cả, mà anh bỏ rơi, bỏ rớt. Thôi, để tôi đem về tôi nuôi chơi.
Tôi cũng muốn tính như vậy đó. Bây giờ mình ở trên này, thì có ai biết đầu dây mối nhợ gì đâu mà dị nghị. Thiệt, tôi qua tôi thấy mẹ con thím giáo khổ quá, tôi chịu không có được.
Mình biểu sếp phơ chạy thẳng ra Bến Thành, đặng tôi kiếm mua áo quần, giày nón, rồi chiều đem qua cho hai đứa nhỏ bận chơi.
Quý vị vừa theo dõi kỳ 9 truyện dài Cười Gượng của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Nam Anh và toàn ban thực hiện xin kính chào tạm biệt và xin hẹn với quý vị mỗi sáng thứ bảy vào lúc 8:30 trên làn sóng của Đài Việt Nam Hải Ngoại.